Zobeid hiểu gã giác thuê này không phải không thông minh, lại nghĩ rằng gã muốn được dự bữa tiệc mà ba người sắp dùng, liền mỉm cười bảo gã. Anh biết là chúng ta sửa soạn ăn tiệc, và anh cũng biết rằng chúng ta đã chi tiêu một món tiền lớn, chắc là sẽ không công bằng nếu anh cùng dự tiệc mà không có gì đóng góp vào. Nàng Safi xinh đẹp ủng hộ ý kiến của bà chị. Anh bạn ạ, anh chưa bao giờ nghe câu người ta thường nói thế này ư? Nếu bạn có mang đến một cái gì thì bạn sẽ ở đây cùng với chúng tôi, nếu bạn chẳng mang gì đến thì nên tay không mà lui về. Gã khuân vác, mặc dù mau mồm mau miệng, có lẽ đành phải bối rối rút lui, nếu không được nàng Amin bênh vực. Nàng nói với Zobeid và Safi: "Hai chị thân yêu ơi, em xin hai chị cho phép anh này ở lại với chúng ta. Khỏi phải nói là anh ta sẽ làm chúng ta vui. Các chị đã thấy rõ anh ta có khả năng về mặt đó. Em xin quả quyết với các chị là nếu anh ta không vui lòng, nhanh nhẹn và dũng cảm đi theo em, thì dễ chừng em đã không đủ sức mua sắm bấy nhiêu thứ trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, nếu em thuật lại tất cả những điều dí dỏm mà anh ta nói với em trong lúc đi đường, các chị sẽ đỡ ngạc nhiên vì sao em che chở cho anh ta." Nghe Amin nói, gã khuôn giác mừng rơn, gã quỳ gối và hôn đất dưới chân con người tốt bụng ấy, rồi vừa đứng lên vừa nói với nàng: "Thưa bà kính yêu, ngày hôm nay bà đã khởi đầu hạnh phúc của tôi, giờ đây bà lại đưa nó lên tột đỉnh bằng một hành động rất hào hiệp. Tôi không biết làm sao bày tỏ hết lòng biết ơn đối với bà. Hơn nữa, thưa quý bà," gã nói với cả ba chị em, "các bà đã dành cho kẻ này một vinh dự lớn như vậy, thì xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ lạm dụng nó, hoặc là tôi dám tự cho là một con người xứng đáng với vinh dự ấy. Không, tôi vẫn mãi mãi tự coi mình như là tên nô lệ hèn mọn nhất của các quý bà." Nói xong, gã muốn trả lại số tiền vừa nhận. Nàng Zobeid nghiêm trang truyền bảo gã hãy giữ lại. "Những gì tay chúng ta đã bỏ ra để thưởng công những kẻ làm giúp thì tay chúng ta sẽ không nhận trở lại. Nhưng anh bạn ạ, trong khi bằng lòng cho anh ở lại đây cùng chúng ta báo trước cho anh biết, không phải chỉ có mỗi một điều kiện là anh sẽ giữ bí mật như chúng ta đòi hỏi mà thôi đâu. Chúng ta còn muốn rằng anh phải xử sự theo đúng phép lịch sự và tính trung hậu nữa." Trong khi Zobeid nói, thì nàng Amin xinh đẹp cởi bộ cánh đi phố, buộc chéo tà áo dài vào thắt lưng để làm việc cho gọn, rồi bày bàn. Nàng dọn ra nhiều món ăn, đặt lên trên tủ đựng thức ăn nhiều chai rượu nho và các chén bằng vàng. Sau đó các bà ngồi vào bàn và cho gã khuân giác ngồi ở bên cạnh. Gã lấy làm hài lòng tột độ vì được dự tiệc với ba con người xinh đẹp khác thường. Ăn được mấy miếng, nàng Amin tự mình rót rượu ra một cái chén rồi uống trước, đúng như phong tục của người Ả Rập. Sau đó nàng rót tiếp cho các bà chị. Hai người này lần lượt cạn chén. Cuối cùng nàng rót chén thứ tư đưa cho gã khuân giác. Gã đỡ lấy, hôn tay Amin, và trước khi uống ca một bài đại ý nói rằng giống như ngọn gió đi qua những nơi thơm tho thì mang theo hương thơm ngào ngạt. Chén rượu gã sắp uống đây, nhận từ bàn tay nàng, sẽ mang theo hương vị tuyệt vời hơn hẳn hương vị tự nhiên của nó. Bài hát ấy làm vui lòng các thiếu phụ. Họ cũng cất tiếng hát. Mọi người đều rất vui vẻ trong suốt bữa ăn kéo dài khá lâu và kèm theo đủ trò vẻ thú vị. Chẳng mấy chốc thì trời tối. Nàng Safi thay mặt ba thiếu phụ nói với gã khuân giác: "Hãy đứng lên và đi đi, đã đến lúc anh phải ra về rồi đấy." Gã khuân giác không làm sao đi cho dứt, đáp: "Ô kìa thưa các bà truyền bảo tôi đi đâu giữa người tôi đang trong tình trạng như thế này. Tôi say mềm vì chiêm ngưỡng các bà và vì uống quá nhiều rượu. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được đường mà về đến nhà. Xin các bà hãy cho tôi nghỉ đêm để tỉnh bớt rượu. Tôi nghỉ ở đâu cũng được, nhưng cũng cần phải có thời gian lâu lâu tôi mới có thể trở lại tỉnh táo như khi tôi bước chân vào dinh thự này. Ấy thế mà tôi còn e rằng tôi sẽ để lại nơi đây phần tinh anh nhất của mình." Một lần nữa, nàng Amin lại bên gã khuân giác. Nàng nói: "Các chị ơi, anh ta nói có lý. Em hiểu anh ta vì sao xin các chị điều đó. Anh đã làm cho chúng ta khá vui rồi đấy. Nếu các chị tin lời em, hay đúng hơn, nếu các chị yêu em nhiều như em hằng tin tưởng, thì chúng ta nên giữ anh ta lại tối nay ở đây. Em ạ, nàng Zobeit nói, các chị không nỡ từ chối em điều gì. Anh khuân giác này, nàng quay sang nói với gã. Chúng ta vui lòng thể theo yêu cầu của anh ta lần nữa, nhưng ta đặt thêm một điều kiện mới. Cho dù mấy chị em ta có làm gì đi nữa trước mặt anh, hoặc là giữa chúng ta với nhau, hoặc là đối với cái gì khác, anh cũng không được hé răng hỏi tại sao. Bởi vì nếu anh hỏi về những việc hoàn toàn không dính dáng đến mình, anh có thể phải nghe những điều không vui tai ấy. Anh phải nhớ lấy, không được quá tò mò tìm hiểu sâu nguyên nhân những hành động của chúng ta. Thưa bà, gã giác thuê đáp, tôi xin hứa với bà, tôi sẽ tôn trọng điều kiện ấy một cách đứng đắn đến nỗi bà sẽ không có gì phải trách mắng, chứ đừng nói chi trừng phạt sự tò mò của tôi. Trong dịp này, lưỡi tôi sẽ bất động, mắt tôi sẽ như một tấm gương không giữ lại tí gì những vật nó phản chiếu. Vẻ mặt rất trang nghiêm, nàng Sobeit lại nói, để cho anh thấy, điều ta đòi hỏi anh tuân theo không phải vừa mới đặt ra giữa anh và ba chị em ta. Anh hãy đứng lên và ra đọc câu viết bên trên mặt trong của cửa ra vào. Gã giác thuê bước đến và đọc những chữ sau đây bằng đại tự giác vàng. Ai nói những điều không liên quan đến mình sẽ phải nghe những điều không thú vị cho mình. Gã trở vào thưa với ba chị em. Thưa các bà, tôi xin thề là các bà sẽ không nghe tôi nói tới một điều gì các bà quan tâm mà không liên quan đến tôi. Thỏa thuận xong, nàng Amin bày bữa ăn tối. Sau khi thắp nhiều cây nến pha trầm hương và dạ hương tỏa mùi thơm dễ chịu, làm cho căn phòng chan hòa ánh sáng, nàng đến ngồi vào bàn cùng với hai chị gái và gã giác thuê. Họ lại bắt đầu ăn uống, ca hát và ngâm thơ. Các bà thích chuốc rượu cho gã say, lấy cớ là mừng sức khỏe gã. Chẳng ai ngại ngùng gì mà không nói đùa. Cuối cùng, giữa lúc họ đang hết sức vui vẻ nhất trần đời, thì nghe có tiếng gõ cửa. Tất cả ba người đàn bà cùng đứng lên một lúc định ra mở cửa. Nhưng nàng Safi vốn chuyên lo công việc này, nhanh chân hơn cả. Còn hai nàng kia thấy đã có người đi, bèn ngồi lại chờ Safi trở vào, cho biết ai có việc gì mà đến nhà họ vào lúc muộn màng như vậy. Lát sau Safi trở vào báo, chị và em ạ, có một cơ hội rất tốt cho chúng ta vui chơi thú vị đến hết đêm nay. Nếu chị cả và em, Amin, cùng chung suy nghĩ như em, thì ta chớ nên bỏ lỡ dịp. Ngoài cửa nhà ta có ba khất sĩ, em nghĩ như vậy qua cách ăn mặc của họ. Nhưng điều chắc sẽ làm cho chị và em ngạc nhiên là cả ba đều chột mắt bên phải và tóc, râu, lông mày của họ đều cạo trụi. Họ nói rằng họ vừa mới đến Baghdad, họ chưa từng đặt chân tới thành phố này bao giờ. Và bởi vì trời đã tối mà không biết trọ ở đâu, họ ngẫu nhiên gõ cửa nhà ta và yêu cầu chúng ta. Vì Thượng Đế hãy làm phúc cho họ nghĩ lại. Họ xin vui lòng ở trong chuồng ngựa cũng được. Họ đều còn trẻ, trông cũng khá khôi ngô và còn có vẻ thông minh nữa là khác. Nhưng em không thể nào nhịn được cười khi nghĩ đến bộ mặt ngộ nghĩnh và giống nhau như đúc của họ. Nói đến đây, Safi ngừng lời và phá ra cười ngoặt ngoẻo đến nỗi hai bà kia và gã khuân giác cũng không nén được cười. Chị cả và em gái này, nàng Safi lại nói, chị và em có đồng ý cho họ vào nhà không? Với những người như em vừa tả, chắc chắn là chúng ta sẽ kết thúc hôm nay còn vui vẻ hơn cả lúc mở đầu. Họ sẽ làm cho ta vui mà chúng ta cũng chẳng tốn kém gì. Họ chỉ xin nghỉ lại mỗi một đêm nay thôi. Sáng ra là họ xin từ biệt chúng ta ngay. Zobeit và Amin không đồng ý điều Safi đề nghị. Safi cũng đã hiểu rõ vì sao, nhưng nàng tỏ ra thiết tha muốn đạt cho bằng được lời yêu cầu của mình. Thành ra hai người kia không nỡ nào từ chối. Nàng Zobeit bảo, thế thì em hãy ra gọi họ vào, nhưng đừng quên là báo trước cho họ biết là không được hỏi han những điều gì không liên quan đến họ. Và chỉ cho họ đọc câu ghi sẵn bên trên cửa ra vào. Nghe chị nói vậy, Safi mừng rỡ chạy ra mở cửa. Một lát sau nàng trở lại cùng với ba khất sĩ. Vừa vào tới nơi, ba chàng cúi gặp người chào. Các thiếu phụ đứng lên nghênh tiếp và chúc mừng họ một cách lịch sự, rằng ba chị em rất vui lòng được dịp giúp đỡ họ và góp phần làm cho họ chống lại sức sau những nỗi mệt nhọc đường trường. Cuối cùng, mời ba chàng ngồi xuống. Cánh cửa nhà lộng lẫy và vẻ phúc hậu của ba thiếu phụ làm cho ba khất sĩ đánh giá cao những bà chủ xinh đẹp. Nhưng trước khi ngồi vào chỗ, tình cờ trông thấy gã vác thuê ăn mặc trông gần giống với nhiều khất sĩ thuộc một dòng tu khác, không cạo râu và cạo lông mày. Một chàng cất tiếng nói: "Hình như đây là một trong những đạo huynh Ả Rập chúng ta thuộc phái chống đối." Gã vác thuê đã thiêu thiêu và đầu óc cũng đang nóng lên bởi hơi men, lấy làm bất bình vì câu nói đó. Gã cứ ngồi yên vừa nhìn ba chàng khất sĩ một cách hợm hĩnh vừa nói: "Các bạn ngồi xuống và chớ có dính dáng vào những việc không phải của mình. Các bạn chưa đọc câu viết trên cửa ra vào sao? Chớ nên buộc người khác phải sống theo kiểu của các bạn, nhập gia phải tùy tục." "Ông bạn ơi," chàng khất sĩ đáp, "bạn chớ có nổi nóng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu có phần nào thiếu sót làm cho bạn bực mình. Ngược lại, chúng tôi sẵn sàng nghe các lời chỉ giáo của bạn." Lời qua tiếng lại có thể còn kéo dài, nhưng các thiếu phụ đã xen vào, chấm dứt sự cãi cọ. Khi các khất sĩ đã yên vị, các thiếu phụ mời họ ăn. Nàng Sa-phi vui tính rất quan tâm chú ý rót rượu mời họ uống. Ăn uống thỏa thuê xong, ba chàng khất sĩ nói với các bà rằng họ sẽ rất sung sướng được hòa nhạc hầu các bà, nếu các bà sẵn có nhạc cụ và vui lòng cho người mang ra. Nàng Sa-phi xinh đẹp đứng lên đi tìm. Một lát sau nàng trở lại đưa cho ba chàng một chiếc sáo địa phương, một chiếc sáo ba tư và một cái trống sứ bát. Mỗi khất sĩ cầm thứ nhạc cụ mình thích và cả ba người bắt đầu hòa tấu một khúc nhạc. Các thiếu phụ đều thuộc lời ca của khúc nhạc đó. Lời ca rất vui nhộn, liền cất tiếng hát theo, nhưng chốc chốc họ lại ngừng hát và phá lên cười vì lời ca ngộ nghĩnh. Đang giữa cuộc vui, đúng vào lúc mọi người đang vui vẻ nhất thì có tiếng gõ cửa. Sa-phi ngừng hát và chạy ra xem có việc gì. Nhưng tâu bệ hạ, kể đến đoạn này, nàng Scheherazade nói với vua Saria: "Bệ hạ hẳn muốn biết vì sao có người gõ cửa nhà các bà khuya khoắt như vậy. Xin tâu rõ lý do. Hoàng đế Harun al-Rashid thường có thói quen di hành vào ban đêm để tự mình xét xem có thật là mọi sự trong kinh đô đều thanh bình hoặc là có việc quấy rối trật tự nào xảy ra chăng. Đêm hôm ấy, hoàng đế xuất hành sớm. Cùng đi có tể tướng Jaffa và Merua, người đứng đầu các hoạn nô trong cung cấm. Cả ba đều cải trang thành những người đi buôn. Đi qua phố nhà ba thiếu phụ, nhà vua nghe tiếng đàn sáo, tiếng hát và tiếng cười, liền truyền cho tể tướng: Khanh hãy đến gõ cửa ngôi nhà người ta đang làm huyên náo kia, ta muốn vào để xem cho rõ nguyên nhân. Mặc cho tể tướng trình bày rằng đấy chẳng qua là những người đàn bà đang chè chén đêm hôm, chắc hẳn hơi men đã làm cho họ nóng đầu. Nhà vua không nên tự dưng đến, biết đâu họ chẳng thốt ra những lời khiếm nhã bậy bạ. Giả chăng cũng chưa phải đã đến giờ cấm, không nên quấy rầy sự vui chơi của dân. Mặc kệ, nhà vua phán, hãy gõ cửa đi, ta ra lệnh cho ngươi đó. Vậy là chính tể tướng Jaffa đã đến gõ cửa nhà các thiếu phụ theo lệnh của hoàng đế. Ngài không muốn cho ai nhận ra mình. Nàng Sa-phi ra mở cửa, và tể tướng qua ánh sáng cây nến nàng cầm ở tay nhận ra đấy là một người đàn bà tuyệt đẹp. Ông cúi chào rất thấp và nói lễ phép: Thưa bà, chúng tôi là ba nhà buôn ở Mosul, mới đến đây chừng 10 hôm, với nhiều hàng hóa đắt tiền mà chúng tôi đang gửi tại kho của một trại nơi chúng tôi tạm trú. Hôm nay chúng tôi vừa đến thăm một nhà buôn trong thành phố, đã có nhã ý mời chúng tôi đến chơi. Ông ta chiêu đãi chúng tôi và cũng nhân vui vì có chén rượu, ông ta cho mời một đoàn vũ nữ đến. Đêm đã khuya rồi, trong lúc nhạc công đang cử nhạc và các vũ nữ đang múa, anh em có làm ồn quá, đứng tuần đi qua và gọi cửa. Một số người dự hội bị bắt, chúng tôi may mắn thoát được nhờ vượt qua một bức tường. Nhưng tể tướng nói tiếp, bởi vì chúng tôi là người nơi khác đến, lại ít nhiều vừa có chén rượu, chúng tôi sợ gặp phải tốp lính tuần khác hay gặp lại tốp lúc nãy cũng nên, trước khi tìm về được tới trại cách đây cũng khá xa. Mà dù cho chúng tôi có về được tới nơi đi nữa thì cũng vô ích, vì cổng trại lúc này đã đóng, phải đến sáng sớm mai mới được mở, cho dù có việc gì xảy ra. Chính vì vậy, thưa bà, đi ngang qua đây nghe tiếng đàn và tiếng hát, chúng tôi cho là gia đình ta chưa nghỉ, cho nên chúng tôi đánh bạo gõ cửa, hầu xin bà cho phép tạm trú cho đến sáng. Nếu quý bà thấy rằng chúng tôi đáng được tham gia cuộc vui cùng gia đình, thì chúng tôi xin cố gắng góp phần theo khả năng của mình để bù vào chỗ tại vì chúng tôi mà làm cuộc vui phải gián đoạn. Bằng không chỉ xin bà cho chúng tôi nghỉ tạm qua đêm ở nhà ngoài cho đỡ dầm sương thôi cũng được. Trong lúc Jaffa nói, nàng Safi xinh đẹp có đủ thời giờ quan sát tể tướng và hai người cùng đi, mà ông bảo cũng là nhà buôn như ông. Qua vẻ mặt của họ, nàng nghĩ đây chắc không phải là những người bình thường. Liền đáp rằng mình không phải là chủ nhân, nếu họ vui lòng đợi cho một lát, thì nàng sẽ trở lại cho biết ý kiến trả lời. Safi vào trình bày lại với chị và em gái. Hai người do dự hồi lâu không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng vốn là những người tốt bụng, giả chăng họ cũng đã vui lòng cho ba khất sĩ trọ rồi. Bởi vậy ba nàng quyết định mời các vị khách vào. Hoàng đế, tể tướng và viên đứng đầu các hoàng nô chào các thiếu phụ và các khất sĩ một cách rất lịch sự. Các bà tưởng họ là nhà buôn nên tiếp đón cũng lịch sự không kém. Với tư cách là gia trưởng, nàng Zobeide nói với họ bằng một giọng nghiêm trang thích hợp với nàng. Xin chúc mừng các ngài. Song trước hết, xin các ngài chớ cho là đường đột nếu chúng tôi ngỏ lời yêu cầu các ngài một điều. Điều gì vậy thưa bà? Tể tướng hỏi. Có ai lại dám khước từ một điều gì với các phu nhân xinh đẹp dường này? Nàng Zobeide nói tiếp. Ấy chỉ nên có mắt mà không có lưỡi. Ấy là bất kỳ các ngài trông thấy gì cũng xin chớ hỏi để tìm rõ nguyên nhân, và xin chớ có nói lên những điều gì không liên quan đến các ngài. Bởi nếu làm như vậy, các ngài sẽ phải nghe những điều không được vui tai. Thưa bà, chúng tôi xin dâng lời bà. Tể tướng đáp, chúng tôi không phải là quan tòa, cũng không phải là những người tò mò lắm điều, chỉ lo việc có liên quan đến mình và không dính dáng gì tới những việc không liên quan. Như thế cũng đã đủ cho chúng tôi lắm rồi. Đến đây, mọi người cùng ngồi xuống. Chuyện bắt đầu nở. Người ta tiếp tục uống rượu chúc mừng những người mới đến. Trong khi tể tướng nói chuyện cùng các bà, hoàng đế không thể không thầm phục nhan sắc khác thường, sự duyên dáng, tính tình hòa nhã và trí thông minh của họ. Mặt khác, nhà vua cũng hết sức lấy làm lạ về ba chàng khất sĩ cùng chột một bên mắt phải như nhau. Có lẽ vua đã rất muốn tìm hiểu cho ra nhẽ các điều kỳ quặc đó, nhưng điều kiện mà các bà vừa đặt ra cho nhà vua và những người cùng đi ngăn không cho vua hỏi. Thêm vào đó, suy nghĩ về những đồ đạc sang trọng xếp đặt ngăn nắp và sự sạch sẽ của tòa dinh thự này, nhà vua không thể không tin rằng chốn này chắc có thuật ma phép quỷ gì đây. Câu chuyện chuyển sang kể chuyện giải trí và cách thức vui chơi. Các khất sĩ đứng lên múa một bài theo phong cách của họ, làm cho các thiếu phụ vốn đã cảm tình với ba chàng càng thêm ưa thích. Nhà vua và những người cùng đi cũng không khỏi nể gì. Ba khất sĩ múa xong, nàng Zobeide đứng dậy, vừa cầm tay Amin vừa nói: "Em ơi, em hãy đứng lên, chắc các ngài đây sẽ không cho là không tốt vì chúng ta tự xử phạt mình. Sự có mặt của các ngài sẽ không ngăn trở chúng ta làm công việc chúng ta vẫn quen làm." Hiểu ý chị, nàng Amin đứng lên thu dọn bát đĩa, bàn ăn, chai cốc và những nhạc cụ mà các khất sĩ vừa chơi. Nàng Safi cũng không ngồi yên, nàng quét nhà, xếp đặt lại đồ đạc như bị xáo trộn, gạt bớt nến và cho thêm trầm hương và lông diên hương vào lò. Làm xong, nàng mời ba khất sĩ ngồi vào đầu này chiếc sập, mời nhà vua và những người cùng đi ngồi vào đầu kia. Còn gã khuân giác thì nàng bảo, anh hãy đứng lên và sẵn sàng giúp một tay vào việc chúng ta sắp làm đây. Một người như anh coi như thể người nhà, không nên ngồi im chẳng động tay động chân gì. Gã khuân giác đã phần nào tỉnh rượu, nhanh nhẩu đứng lên, vén tà áo dắt vào thắt lưng và nói: "Tôi đã sẵn sàng, có việc gì phải làm, xin bà chỉ cho." "Được," nàng Safi đáp, "cứ chờ đấy, khắc có việc, anh chẳng phải đứng chơi lâu đâu." Lát sau, nàng Amin trở lại, mang theo một chiếc ghế, đặt xuống chính giữa phòng. Tiếp đó, nàng đến một căn buồng, mở cửa và ra hiệu bảo gã khuân giác đến. "Lại đây giúp tôi một tay." Gã làm theo và cùng nàng bước vào buồng. Trong chốc lát, gã trở ra dẫn theo hai con chó cái đen, mỗi con có một chiếc xích buộc vào vòng cổ. Hai con chó cái có vẻ như đã từng nhiều lần bị đánh bằng roi vọt. Gã dắt chó tiến ra giữa phòng. Lúc đó nàng Sobeis đang ngồi giữa ba khất sĩ và hoàng đế, liền đứng lên và trang trọng bước tới chỗ gã khuân giác. Nào, nàng vừa nói vừa buông tiếng thở dài, chúng ta hãy làm bổn phận. Nàng xắn ống tay lên tận khuỷu, và sau khi cầm lấy cái roi Safi đưa, nàng bảo gã khuân giác: Anh đưa cho em Amin ra giữ một con chó, rồi dẫn con kia đến gần đây cho ta. Gã làm theo lệnh. Khi gã tiến đến gần Zobeis, con chó cái gã đang dắt ở tay bắt đầu rít lên, ngước đầu hướng về Zobeis, vẻ gian lơn. Nhưng nàng Zobeis không quan tâm đến bộ điệu rầu rĩ của con chó cái đáng thương, cũng như tiếng rít của nó vang khắp gian nhà. Nàng cầm roi đánh tới tấp vào mình nó cho đến khi mệt đứt hơi. Khi không còn đủ sức đánh nữa, nàng vất chiếc roi ra đất, rồi cầm sợi xích từ tay gã khuân giác. Nàng nâng hai chân trước con chó lên, chó và người cùng khóc. Cuối cùng, Zobeis rút khăn tay lau nước mắt cho con chó cái, hôn nó, rồi trao lại đầu sợi xích cho gã khuân giác. Hãy dẫn nó trở về chỗ anh vừa đón nó, và đưa con kia lại đây cho ta. Gã khuân giác dắt con chó bị đánh trở về buồng. Lúc trở ra, gã nhận con kia từ tay Amin và dẫn đến trao cho Zobeis đang chờ. Nàng bảo gã: Anh hãy giữ nó như đã giữ con kia. Rồi cầm lấy chiếc roi, nàng lại đánh nó như vừa đánh con chó lúc nãy. Sau đó nàng lại khóc với nó, lại lau nước mắt cho nó, lại hôn nó, và rồi lại trao cho gã khuân giác. Lần này nàng Amin dễ mến tự mình dẫn con chó vào buồng, đỡ cho gã khỏi phải làm việc đó. Ba chàng khất sĩ, nhà vua và những người cùng đi đều hết sức kinh ngạc về cuộc hành phạt vừa rồi. Họ không thể hiểu nổi làm sao nàng Zobeis, sau khi đánh đập dữ dội hai con chó cái, những con vật bẩn thỉu theo quan niệm của đạo Hồi, lại khóc ngay sau đấy cùng với chúng, lại lau nước mắt cho chúng. Trong thâm tâm, họ bất bình về việc đó, nhất là hoàng đế. Nôn nóng hơn tất cả mọi người, vua rất muốn hiểu rõ nguyên nhân vì đâu đưa đến hành động lạ lùng như vậy. Vua không ngớt ra hiệu bảo tể tướng phải hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tể tướng quay đầu sang phía khác, làm ngơ cho đến khi bị những dấu hiệu lặp đi lặp lại nhiều lần thúc bách phải trả lời. Ông đành ra hiệu trả lời rằng bây giờ không phải là lúc thỏa mãn tính hiếu kỳ. Nàng Zobeis đứng yên một chốc ở chỗ cũ, chính giữa căn phòng, như để hồi sức sau cơn mệt nhọc vì đánh hai con chó. Safi nói với nàng: Chị gái thân yêu của em, xin chị vui lòng trở về chỗ cũ để cho em đến lượt mình. Em cũng được làm nhiệm vụ. Được, nàng Zobeis trả lời và đến chỗ ngồi ở chiếc ghế dài. Bên phải nàng là hoàng đế, tể tướng Rafa và Merua. Bên trái nàng là ba chàng khất sĩ và gã giác thuê. Sau khi Zobeis trở về chỗ ngồi, mọi người đều im lặng một lúc. Cuối cùng, nàng Safi ngồi lên chiếc ghế đặt chính giữa phòng và nói với Amin: Em thân yêu của chị, xin em hãy đứng lên. Em đã hiểu chị muốn nói gì rồi đấy. Nàng Amin đứng lên và đi vào một căn buồng khác, không phải nơi nhốt hai con chó. Nàng trở lại tay cầm một cái túi bọc sa tanh vàng theo kim tuyến và lót lụa xanh. Nàng đến gần Safi, mở túi lấy ra một cây đàn trông giống như đàn tỳ bà trao cho chị. Safi đỡ lấy, so dây và bắt đầu gảy đàn. Rồi nàng vừa đàn vừa hát một bài nói về những nỗi đau khổ vì xa vắng. Tài hoa đến nỗi hoàng đế và tất cả mọi người đều say mê. Nàng vừa đàn vừa hát say sưa. Hát xong nàng bảo nàng Amin đáng mến: Em hãy cầm lấy cây đàn, chị không đủ sức nữa, chị đứt hơi rồi. Em hãy thay chị hát hầu các ngài đây. Rất vui lòng, Amin đáp và tiến đến. Safi trao đàn và nhường chỗ ngồi cho em. Amin lướt qua mấy phím đàn xem dây đã chỉnh chưa, rồi vừa đàn vừa hát cũng hay như chị, về cùng một chủ đề ấy, nhưng còn tha thiết hơn, thấm thía ý nghĩa lời ca, đến nỗi hát xong bài thì kiệt sức. Zobeis muốn bày tỏ với em sự hài lòng của mình. Em ơi, em đã làm được những điều kỳ diệu, rõ ràng em đau chính nỗi đau mà em đang diễn tả sống động. Amin không kịp đáp lời khen ngợi thành thật ấy, nàng cảm thấy nghẹt thở đến nỗi chỉ còn nghĩ tới chuyện bứt cổ áo ra cho thoáng, để lộ cho mọi người thấy một bên ngực không phải trắng trẻo như một người đẹp tựa Amin đáng phải có, mà sần sùi những sẹo, làm cho ai trông thấy cũng gần như phát tởm. Tuy vậy, dường như nàng vẫn chưa thấy đỡ được chút nào, nàng ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Trong khi Zobeis và Safi lo cấp cứu em, thì một khắc sĩ không cầm được thốt lên: chúng ta thà ngủ đêm ngoài trời còn hơn là vào đây nếu biết trước rằng vào đây sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng thế này. Nhà vua nghe tiếng, đến gần chàng cùng hai khất sĩ kia và hỏi: tất cả những cái này là thế nào? Chàng khất sĩ vừa mới nói kia liền đáp: thưa tôn ông, chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn tôn ông. Thế nào? Nhà vua hỏi tiếp: các ông không phải là người nhà sao? Và cũng không thể cho chúng tôi rõ về hai con chó đen và người phụ nữ vừa ngất đi kia chắc đã từng bị ngược đãi phũ phàng lắm. Các khất sĩ đáp: thưa tôn ông, suốt đời chúng tôi chưa hề bước chân vào nhà này. Chúng tôi cũng mới tới đây trước các ngày ít lâu thôi. Điều đó làm tăng thêm sự kinh ngạc của hoàng đế. Có lẽ anh chàng ngồi với các ông kia có thể biết được phần nào chăng? Một khất sĩ ra hiệu bảo gã khuân giác đến gần và hỏi gã có biết vì sao các con chó đen bị đánh, vì sao Amin sức sẹo hay không? Thưa tôn ông, gã giác thuê đáp, tôi có thể thề trước thượng đế là nếu quý ngài không biết tí gì về những chuyện đó thì chúng ta đều chẳng ai hay biết hơn ai. Đúng, tôi là người thành phố này, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới bước chân vào đây lần đầu. Nếu quý ngài ngạc nhiên thấy tôi ở đây thì tôi cũng ngạc nhiên không kém khi gặp được quý ngài. Điều còn làm cho tôi thêm lạ lùng, gã nói tiếp, là không trông thấy một người đàn ông nào ở đây cùng với các bà ấy. Nhà vua, những người cùng đi và các khất sĩ vẫn tưởng rằng gã khuân giác là người nhà này và tưởng có thể hỏi gã để rõ những điều họ muốn biết. Hoàng đế quyết tìm cách thỏa mãn sự tò mò của mình dù với bất kỳ giá nào, bèn bảo những người kia: các bạn nghe đây, chúng ta ở đây có những 7 người đàn ông mà chỉ đối phó với 3 người đàn bà. Chúng ta hãy buộc họ phải làm sáng tỏ những điều chúng ta muốn biết. Nếu họ không vui lòng, chúng ta có cách ép họ làm theo ý muốn của chúng ta. Tể tướng Rafa không đồng tình với ý kiến ấy. Ông trình bày cho nhà vua rõ những hậu quả của nó. Để không lộ tung tích cho các khất sĩ biết đấy là hoàng đế, ông vẫn nói với nhà vua như nói với một nhà buôn: thưa ông anh, tôi gian ngài, chúng ta phải giữ tín nhiệm của chúng ta chứ. Ông anh đã biết rõ điều kiện mà các bà đây đặt ra khi vui lòng cho chúng ta vào nghỉ nhờ mà, chúng ta đã chấp thuận. Người ta sẽ nói thế nào khi chúng ta làm trái những điều đã thỏa thuận? Chúng ta sẽ càng đáng trách hơn nữa nếu nhỡ xảy ra một việc gì không may. Ít có khả năng là các bà buộc chúng ta phải có lời hứa mà lại không có cách làm cho chúng ta phải hối hận nếu chúng ta không giữ lời hứa của mình. Nói đến đây, tể tướng kéo riêng nhà vua ra một nơi và nói nhỏ: tâu bệ hạ, đêm cũng sắp tàn rồi, xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. Sáng sớm mai thần sẽ đến bắt các bà này dẫn đến trước ngai vàng. Bệ hạ sẽ biết rõ tất cả những gì ngài muốn họ nói cho biết. Mặc dù lời khuyên ấy rất khôn ngoan, hoàng đế vẫn muốn bác bỏ. Nhà vua bắt tể tướng phải câm miệng và nói rằng mình đòi làm sáng tỏ ngay tức khắc điều muốn biết. Vấn đề chỉ còn là ai sẽ nói đây? Nhà vua cố ép các khất sĩ lên tiếng trước, nhưng họ đều xin lỗi. Cuối cùng mọi người thỏa thuận với nhau nên để gã khuân giác làm việc đó. Gã đang chuẩn bị nêu lên câu hỏi tai hại, thì Zobeis sau khi cấp cứu Amin khỏi cơn bất tỉnh đến gần. Nghe họ bàn bạc với nhau to tiếng và sôi nổi, nàng liền hỏi: thưa quý ngài, có chuyện gì đấy? Các ngài phản đối điều gì? Thế là gã khuân giác cất lời: thưa bà, gã nói, các tôm ông đây muốn yêu cầu bà giải thích cho rõ tại sao sau khi đánh đập 2 con chó cái bà lại khóc với chúng, và do đâu mà bà vừa ngất đi lúc nãy ngực đầy những sẹo. Thưa bà, đấy là những điều tôi được ủy thác thay mặt các ngài đáng kính ở đây hỏi bà. Nghe những lời đó, nàng Zobeis quay về phía nhà vua, những người cùng đi và 3 khất sĩ. Vẻ kiêu kỳ hiện lên nét mặt, ngài hỏi: thưa quý ngài, có phải quý ngài ủy thác cho anh chàng này yêu cầu tôi điều đó? Tất cả đều trả lời đúng, trừ tể tướng Safa vẫn nín lặng. Nghe lời xác nhận ấy, Zobeis nói với họ với một giọng chứng tỏ đang bị xúc phạm sâu sắc: trước khi đồng ý nhận tiếp các ngài theo yêu cầu của các ngài, và để phòng ngừa mọi chuyện các ngài có thể làm cho chúng tôi không bằng lòng bởi chúng tôi toàn là đàn bà, chúng tôi chẳng đã đặt điều kiện là các ngài không được nói đến những gì không có liên quan tới mình, để tránh cho các ngài khỏi phải nghe những điều không vừa ý hay sao? Thế mà sau khi các ngài đã được đón tiếp và hậu đãi một cách tốt đẹp nhất theo khả năng của chúng tôi, các ngài lại không giữ lời hứa. Đúng là điều đó xảy ra một phần tại chúng tôi quá dễ dãi, nhưng đấy cũng chính là điều không thể tha thứ cho các ngài, như vậy là không đúng đắn. Nói xong, nàng giẫm mạnh chân và vỗ tay 3 lần, miệng gọi: "Hãy đến đây nhanh lên!" Lập tức một cánh cửa mở ra và 7 tên nô lệ da đen vạm vỡ khỏe mạnh, tay cầm gươm tiến vào. Mỗi tên túm lấy 1 trong 7 người đàn ông, quật ngã xuống đất, kéo ra giữa phòng, chuẩn bị chặt đầu họ. Cũng dễ hình dung được nỗi khủng khiếp của hoàng đế. Hối hận vì không nghe theo lời khuyên của tể tướng thì cũng đã quá muộn rồi. Trong khi nhà vua đáng thương Rafa Merua, gã vác thuê và các khất sĩ sắp chịu chết để trả giá cho sự tò mò thô lỗ của họ, thì tên nô lệ hỏi Sobeis và 2 em nàng: "Thưa các bà chủ cao sang, quyền quy và đáng kính, các bà cho chúng tôi được lệnh chặt đầu họ chứ?" "Hãy khoan," nàng Sobeis nói, "hãy chờ ta hỏi họ đã." "Thưa bà," gã khuân giác hoảng hốt ngắt lời, "nhân danh thượng đế, xin bà chớ bắt tôi chết vì tội những kẻ khác gây nên. Tôi vô tội, chính họ mới là thủ phạm." "Than ôi," gã vừa khóc vừa nói, "chúng ta vui đùa thú vị biết bao. Những khất sĩ chột kia là nguyên nhân đưa đến tai vạ này. Đến thành phố cũng phải đổ nát điêu tàn mất thôi vì những con người hãm tài như vậy. Thưa bà, tôi gian bà chớ lẫn lộn người đầu với kẻ cuối. Xin bà nghĩ cho rằng tha thứ cho một kẻ khốn khổ như tôi, không có ai cứu giúp, sẽ đẹp đẽ hơn là dùng quyền quy mà trị tội, hơn là dùng tôi làm vật hy sinh cho mối thù hận của bà." Zobeis, mặc dù đang giận, cũng không nén được cười thầm những lời than vãn của gã giác thuê. Nhưng không thèm để ý đến gã, nàng hỏi những người kia một lần nữa: "Hãy trả lời, hãy cho tôi biết các ngài là ai. Nếu không, các ngài chỉ còn sống được một chốc nữa mà thôi. Tôi không thể nào tin rằng các ngài là những người tử tế. Các ngài không thể là những người quyền thế và có uy tín ở nước các ngài, cho dù đó là nước nào. Nếu không, các ngài đã biết tự kiềm chế và biết kính trọng chúng tôi hơn." Hoàng đế bản tính nóng nảy, còn đau khổ rất nhiều hơn tất cả những người kia. Khi thấy tính mạng mình tùy thuộc vào mệnh lệnh của một người đàn bà bị xúc phạm và bất bình một cách chính đáng, lúc thấy nàng muốn biết rõ mấy người là ai, nhà vua ít nhiều có hy vọng vì nghĩ rằng một khi đã biết rõ địa vị của họ rồi, chắc hẳn nàng sẽ chẳng giết nào. Vì vậy, nhà vua rỉ tai tể tướng đang nằm sát bên cạnh mình, bảo nên nói rõ ngay chính hoàng đế đây. Nhưng tể tướng vốn thận trọng và khôn ngoan, muốn cứu vớt danh dự của nhà vua. Ông không muốn lan truyền rộng rãi điều sỉ nhục lớn mà tự nhà vua chuốc lấy, chỉ trả lời: "Chúng tôi là những người bình thường." Nhưng đến khi để vâng lệnh hoàng đế, ông định trả lời, thì nàng Zobeis không cho ông còn thì giờ nữa. Nàng đã quay sang 3 khất sĩ và trông thấy cả 3 đều chột mắt. Nàng hỏi họ có phải là người anh em không. Một chàng trả lời thay cho cả 3: "Thưa bà, không, chúng tôi không phải là anh em theo huyết thống. Chúng tôi chỉ là anh em với tư cách là khất sĩ, tức là tự nguyện cùng tuân theo một lối sống như nhau." Zobeis hỏi riêng một chàng: "Có phải anh chột mắt từ lúc mới sinh?" "Thưa bà, không," chàng đáp. "Tôi bị chột vì một việc xảy ra hết sức kỳ lạ, mà nếu được ghi chép lại chắc chắn không một ai không cho là bổ ích. Sau câu chuyện không may ấy, tôi cho cạo râu và lông mày và mặc bộ quần áo này. Tôi tự nguyện làm khất sĩ." Zobeis lại hỏi anh chàng kia câu hỏi trên. Họ cũng trả lời như người đầu. Chàng trả lời sau rốt còn nói thêm: "Thưa bà, để bà hiểu cho rằng chúng tôi không phải là những người tầm thường, may mà bà có sự nể gì nào hơn đối với chúng tôi chăng? Xin thưa để bà rõ rằng cả 3 chúng tôi đều là hoàng tử. Mặc dù chúng tôi không hề quen biết nhau trước tối hôm qua, chúng tôi vẫn đủ thì giờ giới thiệu cho nhau rõ thân thế mình. Xin mạo muội thưa để bà rõ là phụ vương chúng tôi cũng là người có ít nhiều danh tiếng trên thế gian này." Nghe đến đấy, nàng Sobeis bớt giận. Nàng bảo các tên nô lệ: "Hãy nới tay cho họ một ít, nhưng chúng mày cứ đứng ở đây. Những người nào chịu kể cho chúng ta nghe chuyện về họ và nguyên nhân khiến họ vào nhà này thì chúng mày đừng động đến, để cho họ được tùy ý muốn đi đâu thì đi. Nhưng chớ có tha cho kẻ nào khước từ không chịu tuân theo lời ta." Gã khuân giá khi hiểu rằng chỉ cần có việc nói chuyện của mình là có thể thoát khỏi một nỗi hiểm nghèo nghiêm trọng, liền cất tiếng trước tiên. Gã nói, thưa bà đã rõ chuyện của tôi và nguyên nhân đưa tôi đến đây rồi, thế cho nên chuyện tôi sắp kể ra đây rất chóng vánh. Bà em gái của bà hiện có mặt kia, sáng nay gặp tôi ở quảng trường, vốn chuyên nghề khuân giác. Tôi đang ở đó xem có ai thuê mượn để kiếm sống qua ngày. Tôi đã đi theo bà đến một hàng bán rượu, một hàng bán rau, một hàng bán cam và chanh, rồi đến một hàng bán hạnh đào, hạnh nhân, hạt dẻ và nhiều loại quả khác. Sau lại đến một nhà làm mứt kẹo và bán gia vị. Từ đó đội cái sọt trên đầu nặng ơi là nặng. Tôi đến thẳng nhà bà. Và các bà đã có lòng tốt cho phép tôi ở lại cho tới bây giờ. Đó là một cái ơn mà mãi mãi tôi không bao giờ quên. Chuyện của tôi vẹn vẹn có thế. Gã khuân giác nói xong, nàng Zobeide hài lòng bảo gã. Thôi chạy đi, đi đi cho khuất mắt, đừng để chúng ta nhìn thấy mày nữa. Thưa bà, gã khuân giác đáp, tôi xin bà cho phép tôi được tiếp tục ở lại đây. Sẽ không công bằng nếu sau khi đã cho những người khác niềm thích thú được nghe kể chuyện về tôi lại không được phép nghe họ kể chuyện về họ. Vừa nói, gã vừa ngồi xuống phía cuối chiếc sập, rất sung sướng thấy mình thoát được một mối tai họa, vừa làm cho gã một phen hú vía. Sau gã, một trong ba khất sĩ cất lời. Hướng vào Zobeide là người chị cả trong ba thiếu phụ và là người ra lệnh bắt chàng nói. Chàng bắt đầu kể chuyện về mình như sau. Khất sĩ thứ nhất, con vua. Thưa bà, để bà rõ vì sao tôi chột mất con mắt bên phải và bởi lý do gì làm tôi nhập dòng khất sĩ, tôi xin thưa rằng tôi là con vua. Phụ vương tôi có một người anh cũng trị vì như người ở một nước láng giềng. Bác tôi có hai người con, một hoàng tử và một công chúa. Hoàng tử và tôi cùng xấp xỉ tuổi nhau. Khi tôi đã trưởng thành và được vua cha cho phép tự do xử sự, hàng năm tôi thường sang bên bác tôi, lưu lại triều đình của người một vài tháng, rồi trở lại sống bên cạnh cha tôi. Những cuộc viếng thăm ấy tạo cơ hội cho hoàng tử anh tôi và tôi gắn bó với nhau bằng một tình bạn thấm thiết đặc biệt. Lần cuối cùng gặp tôi, hoàng tử tiếp tôi với những biểu hiện thân ái nhất chưa từng có. Một hôm để chiêu đãi tôi, anh chuẩn bị cẩn thận khác thường. Chúng tôi ăn uống rất lâu, và khi đã mãn tiệc, anh bảo, chú ạ, chú sẽ không bao giờ đoán ra được từ chuyến chú sang đây lần trước cho đến nay tôi bận việc gì. Đã một năm nay, từ khi chú ra về, tôi cho một số lớn thợ thực hiện một ý đồ mà tôi hằng suy nghĩ. Tôi đã xây xong một lâu đài, nay có thể ở được. Thăm nơi đó chú sẽ thấy thích cho mà xem. Song chú phải thề trước với tôi là sẽ giữ bí mật và phải trung thành. Đó là hai điều tôi đòi hỏi ở chú. Tình bạn và tình họ hàng giữa chúng tôi xưa nay không cho phép tôi từ chối anh tôi điều gì. Vì vậy không chút do dự, tôi thề đúng như anh mong muốn. Thế là anh bảo tôi, chú chờ đây một lát tôi trở lại ngay. Quả nhiên, anh không chậm trễ. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy anh trở lại cùng một phụ nữ hết sức xinh đẹp. Ăn mặc lộng lẫy. Anh tôi không cho tôi biết người phụ nữ ấy là ai, và tôi cũng nghĩ mình không có nhiệm vụ hỏi han về điểm đó. Cùng người phụ nữ, chúng tôi lại ngồi vào bàn tiệc, trò chuyện không đâu vào đâu và uống cạn những cốc rượu đầy, chúc mừng sức khỏe lẫn nhau. Sau đó hoàng tử nói với tôi, chú ạ, chúng ta không nên để mất thời giờ. Chú hãy vui lòng giúp tôi đưa phu nhân đây đi về phía nọ. Đến một nơi chú trông thấy một ngôi mộ có dòm cao mới xây, chú sẽ nhận ra dễ thôi. Cửa mộ đã mở sẵn, hai người hãy vào trong đó chờ tôi sẽ đến ngay. Trung thành với lời thề, tôi không muốn biết thêm, tôi đưa tay ra cho người phụ nữ vịn, và theo những lời chỉ dẫn của hoàng tử anh tôi đưa nàng đi trôi chảy dưới ánh trăng không lạc đường. Vừa đến ngôi mộ, chúng tôi đã thấy hoàng tử xuất hiện ngay phía sau. Anh mang theo một bình con đầy nước, một cái cuốc và một túi nhỏ đựng vôi. Anh dùng cuốc phá cái quách rỗng ở chính giữa ngôi mộ, dỡ ra từng phiến đá mồ và xếp vào một góc. Dạt hết đá, anh đào đất và tôi thấy hiện ra một cánh cửa nắp. Anh nâng cánh cửa lên, tôi thoáng nhìn thấy dưới đó phần trên của một cầu thang xây bằng gạch. Lúc đó anh họ tôi quay sang nói với người phụ nữ: "Thưa phu nhân, đó là lối dẫn tới nơi tôi đã nói với phu nhân." Nghe câu nói đó, người phụ nữ tiến đến và bước xuống cầu thang. Hoàng tử chuẩn bị đi theo, nhưng trước khi đi, anh quay sang bảo tôi: "Chú ạ, à, tôi vô cùng biết ơn chú về việc chú vừa giúp. Xin cảm ơn, vĩnh biệt." "Anh thân mến," tôi kêu lên, "thế là thế nào?" "Thôi đủ rồi," anh đáp, "chú có thể theo con đường vừa đến đây mà trở về." Tôi không thể nào hỏi thêm hoàng tử anh họ tôi một điều gì khác và đành phải cáo từ. Trên đường về hoàng cung, tôi cảm thấy hơi rượu bốc lên đầu. Tuy vậy, tôi cũng về được đến buồng riêng và đi nằm. Sáng hôm sau thức dậy, suy nghĩ về những điều đã xảy ra đêm trước và nhớ lại mọi chi tiết của một câu chuyện phiêu lưu rất kỳ quặc. Tôi ngỡ đấy là một giấc mộng. Nghĩ như vậy, tôi cho người hỏi xem anh họ tôi đã tiếp khách chưa. Người ta cho biết đêm qua anh không ngủ ở nhà, không rõ anh đi đâu. Mọi người đang rất lo lắng. Thế là tôi hiểu sự kỳ lạ về ngôi mộ, đúng là sự thật quá hiển nhiên đi rồi. Tôi rất buồn. Và tránh không để ai trông thấy, tôi bí mật đến nghĩa địa công cộng. Ở đấy có vô vàn ngôi mộ giống như tôi đã thấy. Tôi để suốt cả ngày hôm ấy xem xét hết cái này đến cái khác, nhưng không thể nào nhận ra đúng cái tôi tìm. Suốt 4 ngày ròng rã, tôi tìm kiếm vô ích như vậy. Cần phải nói rằng, trong thời gian ấy, bác tôi đi vắng, người đi săn từ nhiều hôm trước. Chờ đợi lâu sốt ruột quá, tôi nhờ các quan trong triều, khi nào người trở về xin lỗi hộ cho tôi, rồi tôi từ giã cung của vua bác để trở về triều đình cha tôi. Ít khi tôi đi vắng nhà lâu như vậy, các quan trong triều bác tôi rất lo âu, không biết hoàng tử ra sao. Nhưng để khỏi vi phạm lời thề giữ bí mật cho anh, tôi không dám làm cho họ thôi băn khoăn. Tôi không hé răng với họ một tí gì về những điều mình biết. Về đến kinh đô của Phụ Dương, nhưng trái với lệ thường, vừa đến cổng hoàng cung, tôi thấy một đội cảnh vệ lớn xúm đến bao vây ngay khi tôi định bước vào thành. Tôi hỏi lý do, viên quan trả lời: "Thưa hoàng tử, quân đội đã phò tể tướng lên trị vì thay Phụ Dương ngài hiện nay không còn nữa. Theo lệnh Tân Dương, tôi xin bắt giữ ngài." Đến đấy, bọn cảnh vệ túm lấy tôi và dẫn tôi đến trước mặt tên Áp Dương. "Thưa bà, xin bà hãy hình dung sự ngạc nhiên và nỗi đau khổ của tôi lúc bấy giờ. Tên tể tướng phiến loạn ấy từ lâu vốn nung nấu một mối hận thù sâu sắc đối với tôi. Nguyên nhân là thế này. Hồi còn niên thiếu, tôi thích bắn cung. Một hôm đứng trên một sân thượng trong cung, tôi tập bắn. Những mũi tên không trúng con chim mà vô tình lại trúng vào mắt viên tể tướng lúc ấy đang đứng hóng mát trên sân thượng nhà ông ta, làm ông ta hỏng mắt. Khi được biết điều không may ấy, tôi vội cho người đến xin lỗi và tự tôi cũng thân hành đến chịu lỗi. Nhưng hắn vẫn căm thù sâu sắc, hễ có dịp là lộ ra. Khi tôi sa vào tay hắn rồi thì mối hận thù của hắn bật ra một cách dã man. Thoạt nhìn thấy tôi, hắn xông đến như một thằng điên, thọc ngón tay vào mắt phải tôi, hắn móc mắt tôi. Đấy là căn nguyên vì sao mà tôi trở nên chột mắt. Nhưng tên tím quyền không hạn chế sự độc ác của hắn ở đấy. Hắn sai nhốt tôi vào một cái hòm và ra lệnh cho đao phủ cứ như vậy mang tôi đi thật xa ra ngoài hoàng cung, chặt đầu rồi vứt xác cho diều tha quả mổ. Tên đao phủ cùng đi với một người nữa cưỡi ngựa mang theo cái hòm. Họ dừng lại giữa một cánh đồng để thi hành mệnh lệnh của tên vua tàn bạo. Nhưng tôi gian xin và kêu khóc dữ quá, làm gã động lòng. "Hãy đi đi," gã bảo tôi, "hãy đi nhanh ra khỏi nước này và coi chừng chớ có bao giờ quay trở lại. Nếu trở lại, anh không những có thể chết mà còn gây nên cái chết cho tôi." Tôi cảm tạ anh về cái ơn to lớn ấy, và khi chỉ còn lại một mình, tôi tự an ủi là tuy mình có bị mất đi một mắt thật đấy, nhưng lại tránh được một tai họa còn lớn lao hơn. Trong tình cảnh của tôi lúc ấy, tôi không thể đi được nhiều đường đất. Ban ngày tôi ẩn nấp vào những nơi vắng vẻ, ban đêm mới ra đi cho đến chừng nào còn hơi sức. Cuối cùng tôi cũng đến được nước của bác tôi. Tôi kể chi tiết cho bác tôi nghe nguyên nhân bi thảm khiến tôi quay trở lại và tình cảnh đáng buồn của tôi lúc ấy. Than ôi, bác tôi kêu lên, mất một đứa con trai còn chưa đủ ư? Sao ta lại phải nghe tin một người em thân yêu qua đời và phải trông thấy một đứa cháu trong tình trạng thảm thương thế này? Người tỏ ra rất lo âu vì không nhận được tin tức gì về hoàng tử. Người cha đau khổ ấy nói chuyện với tôi mà nước mắt như mưa. Sự đau buồn của người khiến tôi không sao chịu nổi. Dù có thề với hoàng tử anh họ tôi như thế nào, tôi vẫn thấy không thể còn giữ im lặng được nữa. Tôi kể cho bác tôi nghe tất cả những điều tôi được biết. Nghe tôi nói, nhà vua như cũng được an ủi ít nhiều. Khi tôi nói xong, người bảo, cháu ạ, chuyện cháu kể đưa lại cho bác ít nhiều hy vọng. Bác có biết là anh cháu có cho xây cái lăng ấy, và bác cũng biết đại khái nó ở vào chỗ nào. Cộng với những điều cháu còn nhớ, bác tin rằng chúng ta sẽ tìm ra được. Nhưng bởi vì anh cháu bí mật làm việc đó và yêu cầu cháu giữ kín, cho nên ý kiến bác là chỉ có hai chúng ta đi tìm chỗ đó thôi, để tránh chuyện dở lỡ ồn ào. Còn một lý do nữa mà người không nói ra, vì sao người không muốn cho thiên hạ biết chuyện, đấy là một lý do rất quan trọng. Phần tiếp sau của chuyện tôi đang kể đây cho bà thấy rõ. Hai bác cháu tôi đều cải trang và ra khỏi hoàng cung bằng một cửa ngách phía sau giường thông ra cánh đồng. Chúng tôi may mắn tìm được nơi cần tìm. Tôi nhận ra cái lăng và càng lấy làm sung sướng bởi vì đã từng tìm kiếm nó mất bao công mà không thấy. Chúng tôi đi vào lăng và tìm được ra cái cửa nách bằng sắt chẹn lối xuống cầu thang. Chúng tôi nâng nó lên rất khó nhọc bởi vì hoàng tử đã dùng vữa và nước mà tôi từng nói đến trát kỹ từ bên trong. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng nhấc cánh cửa lên được. Bác tôi xuống trước, tôi đi theo người. Chúng tôi bước xuống chừng 50 bậc. Xuống hết cầu thang, chúng tôi vào một gian giống như phòng đợi, dày đặc khói và hôi hám. Khói làm cho ánh sáng tỏa ra từ một chùm đèn treo rất đẹp, bị lu mờ hẳn đi. Từ phòng đợi ấy, chúng tôi sang một căn phòng khá rộng, có những cột lớn và được nhiều chùm đèn treo khác chiếu sáng. Chính giữa phòng là một cái thùng chứa. Ở một góc thùng có xếp nhiều thức ăn dự trữ. Chúng tôi ngạc nhiên, không hề thấy bóng người. Trước mặt có một cái bục, hình như có đặt một cái giường khá rộng, buông rèm kín mít. Nhà vua bước lên, mở màn và trông thấy hoàng tử và người phụ nữ ngủ với nhau, nhưng thân thể đã bị đốt cháy thành than. Như thể có ai ném họ vào một lò lửa lớn rồi lôi ra kịp trước khi bị thiêu hủy hoàn toàn. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn hết là trước cảnh tượng kinh tởm ấy, bác tôi đã không tỏ ra buồn đau khi trông thấy con trai trong tình trạng thảm thương. Ngược lại, bác còn nhổ nước bọt vào mặt anh ta và nói giọng bất bình. Sự trừng phạt trên thế gian này là như thế đó, nhưng sự trừng phạt ở thế giới bên kia còn sẽ kéo dài vĩnh viễn. Chưa vừa lòng với câu nói ấy, nhà vua còn rút dép, cầm tay, đập mạnh vào má con trai. Thưa bà, tôi không thể nào diễn tả nổi sự kinh ngạc của tôi khi thấy bác tôi ngược đãi hoàng tử như vậy sau khi anh đã qua đời. Tâu bệ hạ, tôi nói, cho dù cảnh tang tóc này có gây nên đau đớn đến đâu, cháu cũng cố nén để xin bệ hạ cho biết anh cháu đã phạm tội gì đến nỗi bệ hạ đối xử như vậy đối với thi hài anh. Cháu ơi, bác có thể nói với cháu là con trai bác không xứng đáng được mang tên gọi đó. Nó yêu em gái nó từ tuổi thơ ngay và được em gái nó cũng yêu trở lại. Bác đã không phản đối mối tình thân mật khi nó vừa nảy nở. Bác không ngờ hết điều xấu có thể xảy ra. Ai mà có thể dự kiến được điều đó? Mối tình ấy tăng lên cùng với tuổi và đạt tới một điểm mà bác lo sợ có thể xảy ra hậu quả không hay. Trong phạm vi quyền lực của bác đã tìm cách ngăn ngừa. Không chỉ bằng lòng gọi riêng anh con ra và rầy la gay gắt, bác còn vạch cho nó thấy sự kinh tởm của mối tình mà nó đang say đắm và vết nhục muôn đời mà nó bắt gia đình ta phải chịu nếu nó cứ nhắm mắt lao theo những tình cảm tội lỗi. Bác lại nói những điều đó với con gái bác rồi bắt nó phải cấm cung, không cho liên hệ với anh trai nó. Nhưng con khốn nạn đã ăn phải bả độc rồi, cho nên tất cả những trở lực mà bác thận trọng tạo ra để ngăn cách mối tình của chúng chỉ càng kích thích thêm chúng lao vào con đường tội lỗi mà thôi. Con trai bác tin chắc là em gái nó đối với nó vẫn như trước đây. Diễn cớ xây lăng cho mình, nó cho sửa soạn một chỗ ở dưới đất với niềm hy vọng là một ngày kia sẽ có dịp bắt cóc người yêu tội lỗi của mình và đưa đến đấy. Nó đã chọn thời gian bác đi vắng để dùng vũ lực xông vào nơi cấm cung em gái nó, và đấy là một chuyện mà danh dự bác không cho phép bác công bố. Sau một hành động đáng chê trách như vậy, hai đứa đã cùng đến ẩn ở chúng này. Như cháu đã thấy, nó đã chuẩn bị nhiều thức ăn để cùng nhau hưởng thụ mối tình đáng khinh bỉ đang làm tất cả mọi người ghê tởm. Nhưng Thượng Đế không muốn để cho sự bỉ ổi ấy xảy ra. Thượng Đế đã trừng phạt đúng đắn cả hai. Kể đến đây, nhà vua bật khóc như mưa, và tôi cũng khóc với người. Lát sau người ngước mắt nhìn tôi. Nhưng cháu thân yêu ơi, bác tôi vừa nói vừa ôm hôn tôi. Nếu bác có mất đi một đứa con trai không xứng đáng, thì bác sung sướng tìm được ở cháu một người tốt hơn để thay thế nó. Những điều suy nghĩ của bác tôi về cái chết buồn thảm của hoàng tử và công chúa làm cho chúng tôi một lần nữa đầm đìa nước mắt. Chúng tôi leo lên cầu thang cũ và cuối cùng ra khỏi chốn chết chóc ấy. Chúng tôi hạ cánh cửa nắp bằng sắt xuống, lấy đất và những vật liệu dùng để xây dựng ngôi mộ, lắp kính lại như cũ, để cố gắng che giấu hậu quả khủng khiếp mà cơn thịnh nộ của Thượng Đế đã đưa lại. Chúng tôi trở về cung, không một ai hay biết là chúng tôi vừa bắn mặt. Nhưng chưa được bao lâu thì bỗng nghe ồn ào tiếng kèn đồng, tiếng thanh la, trống trận cùng những khí cụ chiến binh khác. Một đám bụi dày tỏa đặc không trung làm cho chúng tôi hiểu ngay ra được đó là tiếng gì. Nó báo hiệu một đạo quân ghê gớm đang tiến đến gần. Đó chính là đạo quân của viên tướng đã phế truất cha tôi và chiếm đoạt quốc gia của người. Hắn đang dẫn muôn vàn binh mã tiến đến đây, hòng chiếm đoạt cả quốc gia của bác tôi nữa. Nhà vua lúc bấy giờ chỉ có đội cận vệ bình thường, không thể kháng cự bấy nhiêu kẻ thù. Chúng nó dây thành và chẳng khó khăn gì mà không làm chủ thành phố, bởi vì các cổng thành đều để ngỏ không kháng cự. Chúng cũng chẳng tốn công sức bao nhiêu khi tiến sâu vào hoàng cung. Bác tôi chống cự nhưng bị giết chết sau khi đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Về phần tôi cũng chiến đấu một thời gian. Nhưng nhận thấy cần phải lùi bước trước sức mạnh, tôi đành phải nghĩ tới chuyện thoát thân. Tôi may mắn thoát được nhờ chạy vào những lối ngoặt và đến được nhà một võ quan mà tôi biết rõ lòng trung thành. Bị đau khổ dày vò và số mệnh đầy đọa, tôi đành phải nhờ tới một cái mẹo. Nó là phương sách cuối cùng giúp cho tôi bảo toàn tính mạng. Tôi cho cạo râu và lông mày, rồi sau khi mặc quần áo khất sĩ, tôi thoát ra khỏi thành phố mà không bị ai nhận diện. Sau đó tôi rời vương quốc của bác tôi một cách dễ dàng qua những nẻo đường hẻo lánh. Tôi tránh không đi qua các thành phố cho đến khi tới được bờ cõi của đấng thống lĩnh hùng mạnh mọi tín đồ, hoàng đế Harun al-Rashid quang vinh và nổi tiếng, thì tôi mới hết sợ. Tôi tự hỏi nên làm gì bây giờ, và đi tới quyết định là sẽ đến Bách Đa phủ phục dưới chân vị đế vương vĩ đại ấy, người mà đâu đâu người ta cũng đều ca ngợi lòng khoan dung độ lượng. Tôi tự nhủ, người sẽ cảm động khi ta kể lại một câu chuyện kỳ lạ của ta. Có lẽ người sẽ đem lòng thương hại một hoàng tử tội nghiệp, và ta sẽ không đến nỗi uổng công cầu khẩn sự giúp đỡ của người. Sau một chuyến đi kéo dài nhiều tháng, hôm nay tôi đến trước cổng thành phố này. Tôi vào thành vào lúc xế chiều, đang dừng chân chốc lát cho tỉnh trí và để suy nghĩ xem đi về hướng nào, thì chàng khất sĩ bên cạnh tôi đây cũng vừa đến như một khách du. Anh chào tôi đáp lễ. Trong lúc chúng tôi đang nói thì chàng khất sĩ thứ ba mà các vị thấy kia chợt đến. Anh ta chào chúng tôi và cho biết anh cũng là người xứ khác vừa mới đến Bách Đa. Vì cũng một dòng tu, chúng tôi kết bạn và quyết định sẽ không rời nhau. Lúc ấy đêm đã muộn rồi, chúng tôi không biết trọ ở đâu trong một thành phố chưa quen thuộc và cũng chưa một ai từng đặt chân đến bao giờ. Nhưng số phận may mắn đã đưa chúng tôi đến trước cửa nhà quý bà. Chúng tôi đánh vào gõ cửa và được tiếp đón với biết bao nhân từ và độ lượng mà chúng tôi không biết nói thế nào để cảm ơn. Thưa bà, chàng nói tiếp, đấy là câu chuyện mà bà truyền cho tôi thuật lại. Vì sao tôi bị chột mắt bên phải, do đầu râu và lông mày tôi đều cạo nhẵn, và tại sao lúc này tôi có mặt tại nhà bà? Được, Zobiet nói, chúng ta hài lòng. Giờ anh muốn đi đâu thì tùy. Chàng khất sĩ xin lỗi và xin phép ở lại để được nghe chuyện về hai bạn đồng đạo mà chàng nói là không thể nào bỏ lại, và chuyện về ba vị khác trong buổi gặp mặt hôm nay. Mọi người, đặc biệt là hoàng đế, đều cho chuyện của khất sĩ thứ nhất là kỳ lạ. Sự có mặt của những tên nô lệ đang cầm gươm cũng không ngăn được nhà vua rỉ tai tể tướng. Từ khi có trí khôn, ta đã nghe rất nhiều chuyện, song chưa bao giờ nghe được một chuyện nào có thể sánh với chuyện chàng khất sĩ kia. Trong khi nhà vua nói như vậy, thì chàng khất sĩ thứ hai cất lời nói với Sobieski.